không có gì mãi mãi. Tập 10.
Khi Pace đến phòng Jimmy, đã có ba người trực sẵn quanh cái hình hài bất động trên giường: Gorge, Benjamin và một luật sư, Silver. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Pace hỏi. Benjamin nói: cuộc họp hội đồng đạo đức bệnh viện sáng nay đã quyết định rằng tình trạng của Jimmy Ford là vô vọng. Chúng tôi nhất trí tháo bỏ.
Không, các ông không thể. Tôi là bác sĩ của anh ta. Tôi nói anh ta có cơ may hồi tỉnh. Chúng ta không được để cho bệnh nhân chết.
Silver nói: bác sĩ, cô không có quyền quyết định. Pace nhìn ông thách thức.
Ông là ai?
Tôi là luật sư của gia đình. Ông ta lôi ra một tờ giấy và đưa cho Pace. Đây là nguyện vọng của Jimmy khi còn sống, đặc biệt nêu rõ rằng nếu anh ta bị thương nguy hiểm đến tính mạng, anh ta không muốn kéo dài sự sống sinh vật bằng những phương tiện máy móc.
Pace gian dị. Nhưng tôi là người theo dõi tình trạng của Jimmy. Anh ấy đã ổn định mấy tuần nay và có thể hồi tỉnh bất cứ lúc nào.
Silver hỏi: bác sĩ có dám đảm bảo không?
Không, nhưng...
Vậy thì bác sĩ phải làm theo lệnh.
Pace cúi nhìn Jimmy.
Không, các ông hãy đợi thêm một chút.
Ông luật sư ngọt ngạt. Bác sĩ, tôi tin chắc bệnh viện càng giữ bệnh nhân lâu thì càng có lợi, nhưng gia đình không thể trang trải viện phí được nữa. Tôi yêu cầu bác sĩ hãy bỏ máy hô hấp của anh ta ra.
Pay tuyệt vọng. Chỉ thêm một hai ngày thôi mà, tôi tin.
Silver cương quyết. Không, hôm nay.
Gorge quay sang Pay.
Xin lỗi, nhưng tôi e rằng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ông luật sư nói: cảm ơn bác sĩ, tôi giao lại việc này cho các vị. Tôi sẽ thông báo ngay với gia đình để họ bắt đầu chuẩn bị tang lễ.
Ông ta quay sang Benjamin Wallace. Cảm ơn sự hợp tác của ông, chúc thuận lợi.
Họ nhìn ông ta ra khỏi phòng.
Pace nói: chúng ta không thể làm như vậy với Jimmy.
Bác sĩ Wallace hắn giọng.
Pace, Pace.
Hay là chúng ta giấu cậu ấy sang phòng khác, tôi tin là có thể làm được điều gì đó.
Wallace quay sang Gorge. Đây không phải là yêu cầu. Anh có định...
Pace kêu lên.
Không, không, để tôi làm.
Tốt lắm.
Nếu các ông không phiền, tôi muốn được ở một mình với anh ấy.
Gorge siết chặt tay cô.
Pace, tôi xin lỗi.
Tôi hiểu.
Pace nhìn hai người đàn ông rời khỏi phòng. Cô ngồi lại một mình bên chàng trai đang trong cơn mê man. Cô lại nhìn những đường tiếp ven và chiếc máy hô hấp đang giữ cho anh ta sự sống. Thật đơn giản khi tắt máy, ngắt bỏ một kiếp người. Nhưng con người này đã có bao nhiêu ước mơ, hy vọng.
Một ngày nào đó tôi sẽ làm bác sĩ. Tôi muốn được như chị. Chị biết tôi sắp cưới vợ chưa? Tên cô ấy là Betty. Chúng tôi sẽ có một tá con. Con gái đầu lòng sẽ mang tên Pace.
Ôi, Jimmy còn quá nhiều điều cần phải sống.
Pace đứng đó, cúi nhìn Jimmy, nước mắt làm nhòa nhạt căn phòng. Cô nói:
quỷ bắt cậu đi, cậu là đồ bỏ chạy.
Bây giờ thì cô nức nở.
Còn những ước mơ của cậu thì sao? Tôi tưởng cậu muốn trở thành bác sĩ cơ mà. Trả lời tôi đi, cậu có nghe tôi không hả? Mở mắt ra.
Cô nhìn xuống cái thân hình bệt bạc, không có phản ứng gì. Pace thều thào.
Tôi xin lỗi. Xin lỗi.
Cô cúi xuống, hôn lên má Jimmy và chậm chạp đứng thẳng dậy. Cô nhìn thấy một cặp mắt đang mở.
Jimmy, Jimmy.
Anh ta chớp mắt rồi nhắm mắt lại. Paige ghì xiết tay người bệnh. Cô cúi xuống, vừa nói vừa nấc lên.
Jimmy, cậu biết chuyện một bệnh nhân phải nằm truyền dịch không nhỉ? Anh chàng nặng nặc đòi bác sĩ thêm một chai nữa. Anh ta sắp có khách tới ăn trưa.
Chương 19. Honey hạnh phúc hơn bao giờ hết trong đời. Cô đã có được quan hệ thân tình với bệnh nhân như một vài bác sĩ khác. Cô thành thực quan tâm đến họ. Cô làm việc ở khoa lão, khoa nhi và nhiều phòng bệnh khác nhau. Bác sĩ Wallace đã lo cho cô luôn được giao những nhiệm vụ vô thưởng vô phạt. Ông ta muốn cô ở bệnh viện để sẵn món cho mình. Honey ghen với các y tá. Họ được chăm nom bệnh nhân và không phải lo phán quyết về điều gì cả.
Mình chưa bao giờ muốn làm bác sĩ, mình chỉ luôn muốn làm y tá thôi.
Không có y tá trong gia đình Taff. Buổi chiều, khi rời bệnh viện, Honey thường đi mua sắm ở Bay, rồi co hoặc mua quà cho trẻ con ở khoa nhi. Cô thổ lộ với khách,
mình rất yêu trẻ.
Cậu định có một lô lóc con đấy à? Honey ước ao.
Một ngày nào đó, nhưng trước tiên, mình phải tìm cho được ông bố của chúng đã.
Một trong những bệnh nhân yêu thích của Honey trong khoa lão là Daniel, một cụ già 90 tuổi, vừa nhộn, đang bị bệnh gan hành hạ. Hồi trẻ, cụ là một tay cờ bạc, và cụ rất thích trò cá cược với Honey.
Tà cá 50 xu là tay phục vụ sẽ mang bữa sáng muộn.
Tà cá 1 đô là chiều nay sẽ có mưa.
Tà cá đội Jan sẽ thắng.
Honey luôn luôn nhận cược.
Tà cá 15 ăn 1 là ta đập được cái này đấy.
Honey nói, lần này cháu không cược với cụ đâu. Cháu đứng về phía cụ. Ông cụ cầm lấy tay cô.
Ta biết. Cụ há miệng cười. Dạ, mà ta trẻ hơn được vài tháng thì...
Honey cười. Không sao, cháu ưa những anh già. Một buổi sáng có một bức thư gửi đến bệnh viện. Honey mang vào phòng cho cụ.
Đọc hộ ta với được không?
Mắt ông cụ đã mờ.
Dĩ nhiên,
Honey nói. Cô mở phong bì, đọc lướt qua rồi buộc kêu lên.
Cô trúng xổ số rồi, 50.000 đô la, chúc mừng cô nhé.
Có thế chứ, ông cụ reo lên. Ta luôn biết một ngày đầu đó, ta sẽ trúng số mà. Lại đây cho ta ôm một cái.
Honey cúi xuống và ôm ông cụ.
Cô biết không, Honey, ta là người may mắn nhất thế giới.
Tôi chiều, khi Honey trở lại, ông cụ đã qua đời. Cô đã thua trận cá cược quan trọng nhất. Honey đang ở trong phòng nghỉ của bác sĩ, thì Steele bước vào. Ở đây, có ai mệnh xử nữ không? Một bác sĩ phá lên cười.
Nếu cậu muốn hỏi trinh nữ, tớ ngờ rằng không có đâu.
Bác sĩ Silver lặp lại.
Xử nữ, tôi cần người mang mệnh xử nữ.
Honey nói,
tôi là xử nữ, có vấn đề gì không?
Steven lại gần cô.
Vấn đề là có một con mụ dở chứng trong phòng bệnh của tôi. Một không cho ai đến gần ngoài người có mệnh xử nữ.
Honey đứng dậy.
Để tôi đến gặp bà ta.
Cảm ơn. Tên mụ ta là Gordon.
Gordon giờ phải phẫu thuật xương hông. Ngay lúc Honey bước vào phòng, người đàn bà đang ngẩng lên và nói,
cô là xử nữ, cô sinh vào giáp giới cung hoàng đạo đúng không?
Honey mỉm cười.
Đúng ạ.
Bọn bảo bình và sư tử ấy có biết làm quái gì đâu. Họ đối xử với bệnh nhân chúng tôi cứ như là với những miếng thịt.
Bác sĩ ở đây đều rất tốt. Honey chống chế. Họ...
tất thảy chúng đều vì tiền thôi. Bà ta nhìn sát mặt Honey.
Cô thì khác. Honey đọc lướt biểu đồ ở cuối giường, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt cô.
Honey chớp mắt.
Ở đây nói... bà làm nghề... nghề bói toán.
Frances Gordon gật đầu. Đúng vậy.
Cô có tin vào siêu linh không?
Honey lắc đầu.
Tôi e rằng không.
Quá tệ. Cô ngồi xuống đây.
Honey lấy một cái ghế.
Đưa tay tôi xem nào.
Honey lắc đầu.
Tôi thực sự không...
Thôi nào, đưa tay đây cho tôi.
Miễn cưỡng, Honey để cho bà ta cầm lấy bàn tay mình.
Gordon sờ nắng bàn tay Honey một thoáng, mắt nhắm lại. Khi mở mắt, bà ta nói,
tiền giận của cô long đong lắm.
Honey nghĩ, ai mà chẳng phải long đong.
Có một điều gì đó thay đổi trong cô, vừa mới đây thôi, đúng không?
Honey chỉ mong thoát ra khỏi nơi đây. Người đàn bà này làm cô căng thẳng và hoảng sợ. Cô cố rút tay ra.
Cô sẽ yêu.
Tôi e rằng tôi phải...
Anh ta là một nghệ sĩ.
Tôi có quen nghệ sĩ nào đâu.
Rồi cô sẽ quen.
Gordon thả tay Honey ra. Bà ta ra lệnh,
hãy trở lại gặp tôi.
Tất nhiên. Rồi cô lủi thật nhanh.
Honey dừng lại thăm Miss Alvin, bệnh nhân mới. Một người đàn bà mới 28 tuổi, nhưng trông như đã sắp 50. Chị ta bị gãy mũi, hai mắt thâm tím, mặt sưng vêu, bầm dập. Honey bước lại giường.
Tôi là bác sĩ Taft.
Người đàn bà nhìn cô bằng cặp mắt vô hồn, trống rỗng. Chị ta vẫn im lặng.
Chuyện gì xảy ra với chị thế?
Tôi bị ngã cầu thang. Chị ta mở miệng đáp, để lộ một lỗ trống quát giống là vị trí của hai chiếc răng cửa.
Honey xem qua biểu đồ. Chị bị gãy hai xương sườn và dập xương chậu.
Vâng, cú ngã nặng quá.
Sao mắt chị thâm tím thế kia?
Tôi ngã mà.
Chị có gia đình chưa?
Rồi.
Chị có con không?
Hai đứa.
Chồng chị làm gì?
Đừng hỏi đến chồng tôi được chứ?
Honey nói, tôi e rằng không hỏi không được. Có phải chính anh ta gây cho chị nông nỗi này?
Không ai đánh tôi cả.
Tôi sẽ phải báo cho cảnh sát.
Miss O đột nhiên hoảng sợ.
Không, xin đừng làm thế.
Tại sao?
Hắn sẽ giết tôi. Bác sĩ chưa biết hắn đâu.
Anh ta thường đánh chị như thế à?
Vâng, nhưng hắn không định... chẳng qua là hắn sai.
Sao chị không bỏ quát hắn đi?
Owen nhún vai và cử động đó làm cho chị ta đau đớn.
Tôi và lũ trẻ đi đâu, lấy gì mà ăn?
Honey nghe mà tức anh ách.
Chị không phải chịu đựng như thế.
Chị biết không, có những tổ chức sẵn sàng cho chị và các cháu nương náu.
Người đàn bà tuyệt vọng lắc đầu.
Tôi không có tiền. Tôi đã mất việc thư ký khi hắn bắt đầu.
Chị ta không nói tiếp được nữa.
Honey siết tay người bệnh.
Chị sẽ ổn thôi. Để tôi xem có thể giúp gì được chị.
5 phút sau, Honey sọc vào văn phòng của bác sĩ Wallace. Ông ta hớn hở khi nhìn thấy cô, lòng thầm tự hỏi lần này cô mang theo thứ gì. Cô đã dùng đủ loại, mật ong, nước nóng, sô-cô-la chảy, và thứ ông ta mê nhất là siro. Sáng tạo của cô thật vô kể.
Chốt cửa lại đi bé.
Không được đâu Ben, em phải đi ngay.
Cô kể cho ông ta về người bệnh.
Wallace nói,
em phải báo cho cảnh sát, đây là luật.
Pháp luật đã không bảo vệ được chị ta. Anh xem, tất cả những gì chị ta muốn là thoát khỏi ông chồng.
chị ta đã từng là thư ký, anh có cần một nhân viên giữ sổ sách không?
Có, nhưng khoan đã.
Cảm ơn. Honey nói, chúng ta sẽ giúp Miss Owen đứng dậy, tìm cho chị ta một chỗ ở và chị ta sẽ có việc làm.
Wallace thở dài.
Để anh xem đã.
Honey nói, em biết anh làm được mà.
Sáng hôm sau, Honey trở lại thăm Miss Owen.
Honey nói, hôm nay chị thấy thế nào?
Cảm ơn, tôi đỡ rồi. Khi nào tôi về nhà được? Chồng tôi không thích.
Chồng chị sẽ không làm khổ chị được nữa.
Honey nói quả quyết, chị sẽ ở lại đây cho tới khi chúng tôi tìm được một chỗ cho chị và bọn trẻ. Và khi nào khỏe lại, chị sẽ có việc làm ngay tại bệnh viện này.
Miss Owen trân trân nhìn Honey nghi hoặc.
Bác sĩ nói thật chứ?
Hoàn toàn. Chị sẽ có nhà riêng để sống với các con. Chị sẽ không phải sống với nỗi kinh hoàng trước kia nữa. Và chị sẽ có một công việc đàng hoàng, đủ cho mình và cho con cái.
Cô ta chộp lấy tay Honey.
Tôi không biết phải cảm ơn bác sĩ thế nào.
Rồi chị ta sụt sịt.
Bác sĩ, không biết tôi đã phải trải qua những gì đâu.
Honey nói, tôi có thể hình dung được, chị sẽ bình yên.
Người đàn bà gật đầu, ngẹn ngào không nói gì được nữa. Hôm sau, khi Honey đến gặp cô ta, căn phòng trống rỗng. Honey hỏi, chị ta đâu?
Một y tá trả lời,
à, chồng chị ta đến đón sáng nay rồi.
Tên cô lại vang lên trong hệ thống liên lạc nội bộ. Bác sĩ Táp, phòng 25. Bác sĩ Táp, phòng 25.
Honey đụng Cát trong hành lang.
Cát hỏi,
công việc thế nào?
Honey nói, cậu không tin nổi đâu.
Bác sĩ Richter đang đợi cô trong phòng 215. Trên giường bệnh là một người Ấn Độ gần 30 tuổi.
Bác sĩ Richter hỏi,
đây là bệnh nhân của cô?
Vâng.
Anh ta không nói được tiếng Anh à?
Vâng.
Ông ta trỏ biểu đồ.
Và đây là chữ của cô?
Nôn ọe, chuột rút, khát, mất nước.
Honey nói, đúng vậy.
Mất mạch ngoại biên?
Vâng.
Và cô chẩn bệnh gì?
Bệnh cúm thể bụng.
Cô đã lấy mẫu phân chưa?
Chưa.
Để làm gì ạ?
Còn để làm gì nữa?
Bởi vì bệnh nhân của cô bị bệnh tả.
Ông ta gào lên,
chúng ta sẽ phải đóng cửa cái bệnh viện chó chết này.
Chương 20.
Bệnh tả.
Wallace rít lên,
anh đang bảo với tôi rằng bệnh viện này có người bị bệnh tả?
Tôi e rằng đúng vậy.
Anh có hoàn toàn chắc chắn không?
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Bác sĩ Richter nói,
phần của anh ta nhung nhút phẩy khuẩn, độ pH động mạch thấp, huyết áp giảm, tim đập nhanh và da tím tái.
Theo luật, tất cả những trường hợp bệnh tả và những bệnh lây truyền khác đều phải được báo cáo tức khắc lên Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch ở Atlanta.
Ben, chúng ta phải báo cáo thôi.
Họ sẽ tức khắc đóng cửa. Wallace đứng lên lồng lộn. Trời tru đất diệt tôi đi. Tất cả bệnh nhân ở đây sẽ phải bị kiểm dịch. Anh ta biết mình bị bệnh không?
Không, anh ta không nói được tiếng Anh. Đó là một người Ấn.
Ai đã tiếp xúc với anh ta?
Hay tá và bác sĩ Táp.
Và bác sĩ Táp đã chẩn đoán đó là bệnh cúm.
Phải.
Anh sẽ sa thải cô ta chứ?
Ờ, không.
Wallace nói,
ai chẳng có lúc sai lầm, không nên khinh suất. Biểu đồ ghi là bệnh cúm thể bụng à?
Vâng.
Wallace đi đến quyết định.
Cứ để thế, còn anh làm ngay việc này, truyền ven chống mất nước, dùng dung dịch Ringer Lactate cho tetracycline. Nếu chúng ta phục hồi được dung tích máu và nước của bệnh nhân ngay lập tức, thì anh ta có thể qua khỏi trong vài giờ.
Bác sĩ Richter hỏi, chúng ta sẽ không báo cáo à?
Wallace nhìn vào mắt ông ta.
Báo cáo một ca cúm thể bụng ư?
Còn về hai y tá và bác sĩ Táp,
cũng cho dùng tetracycline luôn.
Tên bạn nhân là gì?
Pandit.
cho cách ly 48 tiếng. Trong khoảng thời gian đó, hắn sẽ khỏi hoặc sẽ chết. Honey hoảng sợ thật sự. Cô hớt hải đi tìm Pace.
Tớ cần cậu giúp đỡ.
Có chuyện gì vậy? Honey kể cho bạn nghe về anh chàng ấn.
Tớ muốn cậu nói chuyện với anh ta. Anh ta không nói được tiếng Anh, mà cậu lại biết tiếng Ấn.
Tiếng Hindu thì cũng thế cả. Cậu sẽ thông ngôn hộ mình chứ?
Tất nhiên.
10 phút sau, Pace nói chuyện với Pandit. 5 phút nữa, Honey đón Pace ở ngoài hành lang. Anh ta nói gì?
Anh ta nói, tôi chết mất.
Mình bảo, anh sẽ khỏe thôi. Anh ta bảo phải cầu xin Thượng Đế. Mình giải thích là chúng ta sẽ chữa chạy ngay. Anh ta rất cảm ơn.
Mình cũng cảm ơn cậu.
Thế bạn bè để làm gì nào? Bệnh tả là thứ bệnh có thể dẫn đến tử vong trong vòng 24 tiếng đồng hồ vì mất nước, hoặc cũng có thể chữa khỏi chỉ trong vài giờ. 5 tiếng sau đợt chữa chạy tích cực, Pandit đã gần như trở lại bình thường.
Pace ghé thăm Jimmy. Mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy cô.
Chào. Giọng anh ta vẫn còn yếu, nhưng sức lực thì đã tiến triển một cách thần kỳ.
Pace hỏi, thế nào?
Tuyệt. Chỉ có nghe chuyện một bác sĩ bảo với bệnh nhân là tốt nhất anh phải bỏ rượu, bỏ thuốc và ngừng sinh hoạt tình dục.
Bệnh nhân đáp rằng, tôi chẳng xứng đáng với cái gì tốt nhất đâu.
Tốt thứ hai là gì, bác sĩ?
Bây giờ thì Pace biết rằng Jimmy Ford sẽ khỏi.
Ken vừa hết phiên trực, đang định đi gặp Kat thì nghe tên mình bị xướng lên. Hắn ngần ngừ, tự hỏi có nên mặc kệ mà chuồn đi không. Tên hắn lại bị dướng một lần nữa. Miễn cưỡng, hắn nhấc máy.
Bác sĩ Ken.
Bác sĩ, xin ông đến ngay phòng cấp cứu số 2, có một bệnh nhân.
Ken nói, rất tiếc, có hết giờ rồi, tìm ai khác vậy?
Không còn ai đây xử lý được ca này, hiện bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tình trạng nguy cấp, e rằng chúng ta có thể mất người bệnh nếu...
Mẹ kiếp.
Thôi được, tôi sẽ đến ngay, mình phải gọi cho Kat và báo rằng mình sẽ đến muộn. Bệnh nhân trong phòng cấp cứu là một người đàn ông khoảng 60. Ông ta gần như mê man, nhợt nhạt như xác chết, mồ hôi đầm đìa, thở nặng nhọc, rõ ràng là đau khủng khiếp. Ken nhìn lướt ông ta và nói,
đưa vào phòng mổ, start.
15 phút sau, bệnh nhân đã ở trên bàn mổ, bác sĩ gây mê đang theo dõi huyết áp.
Tụt nhanh quá,
bơm thêm máu cho ông ta. Ken bắt đầu phẫu thuật, chạy đua với thời gian, chỉ mất một giây đã cắt lớp da. Tiếp đến là lớp mỡ, lớp nạc, lớp cơ và cuối cùng là lớp màng bụng trong mỡ. Lần giải lót của ổ bụng, máu chảy tràn ra từ dạ dày. Gọi ngân hàng máu gửi đến đây 4 đơn vị. Ken bắt đầu đốt các động mạch để cầm máu. Ca mổ kéo dài 4 tiếng và đến khi kết thúc, Ken mệt phờ. Hắn cúi nhìn bệnh nhân và nói, ông ta sẽ sống. Cô y tá tặng Ken một nụ cười nồng nàn.
Thật may có anh ở đây, thưa bác sĩ.
Ken ngắm cô ả, cô ta trẻ, xinh xắn và rõ là đang mời mọc. Phải xếp hàng sau thôi, cô em ạ. Ken nghĩ, hắn quay sang một bác sĩ nội trú năm đầu. Đóng bụng ông ta lại và chuyển sang phòng hồi sức, sáng mai tôi sẽ đến kiểm tra. Ken cân nhắc xem có nên gọi điện cho Kat không, nhưng bây giờ đã là nửa đêm. Hắn gửi cho cô một tá hoa hồng. Sau khi điểm danh vào lúc 6 giờ sáng, Ken đến phòng hồi sức để thăm người bệnh vừa mổ đêm qua. Y tá thông báo, ông ta đã tỉnh. Ken lại gần giường bệnh. Tôi là bác sĩ Ken, ông cảm thấy thế nào?
Cứ nghĩ đến chuyện suýt chết là tôi thấy khỏe ngay.
Người bệnh nói yếu ớt,
người ta bảo bác sĩ đã cứu sống tôi. Đúng là cái chuyện chết tiệt.
Tôi đang ngồi trong xe đi dự tiệc tối thì đau quặn lên, và chắc là tôi đã ngất đi. Thật may bệnh viện là ở ngay gần, và người ta đã mang ngay tôi vào phòng cấp cứu.
Số ông hên đấy, ông mất rất nhiều máu.
Người ta bảo chỉ chậm thêm 10 phút là tôi đi tiêu. Tôi muốn cảm ơn bác sĩ.
Ken nhún vai,
tôi chỉ làm phận sự của mình thôi. Người bệnh chăm chú nhìn hắn. Tôi là Alex Harrison.
cái tên không có ý nghĩa gì với Ken. Hân hạnh được biết ông Harrison. Ken bắt mạch người bệnh. Bây giờ ông còn đau nữa không?
Một chút thôi, nhưng tôi đoán người ta đã tống cho tôi khá nhiều thuốc.
Thuốc giảm đau sẽ tiêu dần, ông đừng lo, và đau đớn cũng sẽ hết, rồi ông sẽ khỏe lại.
Tôi sẽ phải nằm viện bao lâu?
Vài ngày nữa là ông ra viện thôi. Một nhân viên phòng hành chính bước vào mang theo một số tờ khai của bệnh viện. Ông Harrison, để làm hồ sơ bệnh viện cần biết ông có bảo hiểm y tế không?
Ý anh muốn biết tôi có trả nổi viện phí không chứ gì?
Tôi không nói như vậy, thưa ông.
Anh có thể kiểm tra ở nhà băng San Francisco.
Ông ta nói khô khan.
Tôi là chủ nhà băng đó.
Buổi chiều, khi Ken đến thăm bệnh cho Alex, hắn thấy một người đàn bà quyến rũ ngồi bên cạnh ông. Cô ta cỡ ngoài 30, tóc vàng, thon thả, và ăn mặc sang trọng với bộ váy Adolfo mà Ken ước tính phải hơn một thánh nương của hắn. Alex nói,
à, người hùng của chúng ta đây rồi, bác sĩ Ken đúng không nhỉ?
Dân, Ken.
Bác sĩ Ken, đây là con gái tôi, Lauren.
Cô ta chìa ra bàn tay mảnh dẻ, tỉa tót.
Cha tôi nói bác sĩ đã cứu sống ông.
Ken mỉm cười.
Vì thế mới tồn tại nghề bác sĩ.
Lauren nhìn hắn tán thưởng.
Không phải tất cả bác sĩ đâu.
Ken thấy rõ hai con người này không thuộc về một bệnh viện tỉnh. Hắn nói với Harrison.
Ông đang bình phục, nhưng để cho yên tâm, có lẽ ông nên gọi bác sĩ riêng.
Alex Harrison lắc đầu.
Không cần thiết. Ông ta có phải là người cứu sống tôi đâu, mà chính là anh.
Anh có thích làm việc ở đây không?
Một câu hỏi lạ lùng.
Có chứ, nhưng sao ông hỏi vậy?
Harrison ngồi dậy trên giường.
À, tôi đang nghĩ một anh chàng bảnh trai đầy năng lực như anh có thể có một tương lai rực rỡ. Tôi không nghĩ anh sẽ có tương lai ở một nơi như thế này.
Tôi...
Có lẽ định mệnh đã mang tôi đến đây.
Loren xen vào.
Tôi nghĩ ba tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với anh đấy.
Loren nói đúng. Anh và tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc hơn khi tôi được ra viện. Tôi muốn mời anh về nhà ăn tối.
Ken nhìn Loren và nói chậm rãi.
Tôi rất hân hạnh.
Đời hắn đã sang trang.
Ken bắt đầu thấy việc với Kat là không dễ dàng.
Tối thứ hai, được không Kat?
Tuyệt vời,
hay lắm.
Anh sẽ đón em ở...
Khoan đã,
em vừa sực nhớ ra. Tối hôm đó em phải đón bà chị họ từ New York đến chơi.
Thế còn thứ ba?
Thứ ba em phải trực.
Thứ tư thì sao?
Em đã hẹn với Paige và Honey rồi.
Ken phát sốt lên, thời hạn của hắn đang đến gần.
Thế thứ năm?
Thứ năm thì được.
Tuyệt, anh đến đón em nhé.
Không, tại sao chúng ta không hẹn nhau ở Shea Prince?
Được thôi, 8 giờ nhé.
Em đã nóng lòng rồi đó.
Mallory đợi ở tiệm ăn đến tận 9 giờ mới gọi điện cho Kat. Không có trả lời, hắn chờ thêm nửa tiếng. Chắc cô ta hiểu sai, hắn nghĩ cô ta không thể cố ý lỡ hẹn với mình.
Sáng hôm sau, hắn gặp Kat ở bệnh viện. Cô chạy tới bên hắn.
Ôi, Ken, em xin lỗi.
Thật ngớ ngẩn hết sức. Em định chợp mắt một chút trước khi gặp anh. Thế rồi, em ngủ thiếp đi và khi em tỉnh dậy thì đã nửa đêm.
Tội nghiệp anh yêu.
Anh đợi em có lâu không?
Không, không, không sao.
Con đàn bà ngu ngốc.
Hắn áp sát vào cô.
Anh muốn kết thúc cái đang làm vợ bé à? Anh phát điên khi nghĩ về em.
Cát nói, em cũng thế, em không thể chờ được nữa.
Tuần sau chúng ta có thể.
Ôi cưng, tuần sau em bận mất rồi.
Thế là lại hỏng, thời gian thì cứ trôi đi.
Cát đang tường thuật lại sự việc cho Paige nghe thì chuông reo.
Xin lỗi, cô nhấc phone, bác sĩ Hunter, cô lắng nghe giây lát.
Cảm ơn. Tôi sẽ đến ngay.
Cô dập máy.
Mình phải đi đây, cấp cứu.
Paige thở dài.
thì còn cái quái gì nữa đây?
Cát rảo bước dọc hành lang, rồi theo thang máy xuống phòng cấp cứu. Bên trong đặt hơn 20 chiếc giường, tất cả đều chật kín. Cát nghĩ nơi đây giống như một căn phòng khổ nạn, ngày và đêm nhồi đầy những nạn nhân của các vụ đụng xe, đâm chém, bắn giết, đầy những cánh tay cẳng chân lệch lạc. Một tạp cảnh những cuộc đời đứt dở. Đối với Cát, đây là một góc của địa ngục. Một phục vụ viên lao đến.
Bác sĩ Hunter!
Chuyện gì vậy? Cô hỏi. Họ len tới chiếc bàn cấp cứu ở cuối phòng. Ông ta bất tỉnh, trông như bị đánh đập tàn tệ, mặt và đầu méo mó, mũi bị gãy, trật một bên khớp vai, ít nhất có 2 chỗ gãy trên cánh tay phải và...
Sao lại gọi tôi?
Đội cấp cứu thấy có vết thương ở đầu, có thể chấn thương não. Họ đã đến chỗ nạn nhân nằm, mặt người đó bê bết máu, sưng to, bầm dập. Ông ta đi giày da cá sấu và... tim Cát hụt một nhịp. Cô nhào tới nhìn kỹ hơn, đó là Lou DiNetto. Cát thành thạo đưa ngón tay kiểm tra da đầu và mắt hắn, chắc chắn có chấn thương. Cô chạy vội tới điện thoại và quay số. Bác sĩ Hunter đây, tôi muốn cho scan đầu, bệnh nhân là DiNetto, Lou DiNetto, hãy gửi xe đẩy đến đây, Spat. Cát bỏ máy và quay lại với bệnh nhân, cô bảo người phục vụ. Ở lại đây với ông ta, khi nào sẽ đến, hãy đưa ông ta lên tầng 3, tôi chờ đó. 30 phút sau, trên tầng 3, Cát đang nghiên cứu CAT scan. Ông ta bị xuất huyết não, sốt cao và sốc nặng. Tôi muốn để ông ta ổn định lại trong 24 tiếng, sau đó mới có thể quyết định khi nào thì mổ được. Cát tự hỏi chuyện xảy ra với DiNetto, có ảnh hưởng gì đến Mai không, và như thế nào? Cát ăn tối với Ken trong một quán ăn nhỏ, riêng biệt ở gần bờ vịnh. Ngồi đối diện với Ken, nhìn hắn, Cát cảm thấy hối tiếc. Lẽ ra mình không nên dính vào chuyện này. Cát nghĩ, mình đã biết tổng ý đồ của hắn ta, vậy mà mình vẫn thích ở bên hắn. Gã thằng ông chết tiệt, nhưng bây giờ thì mình không thể dừng kế hoạch lại được nữa. Họ đã uống cà phê, Cát dương qua bàn. Chúng ta về chỗ anh nhé Ken. Chắc ăn rồi, Ken nghĩ. Cát cựa quậy trong ghế một cách khó chịu.
Ôi,
cô nhăn nhó. Ken hỏi, em sao thế?
Em không biết, em xin lỗi một phút được không?
Tất nhiên. Hắn nhìn cô đứng dậy và chạy vào nhà vệ sinh. Khi trở ra cô nói,
không đúng lúc rồi cưng ạ, em xin lỗi, anh đưa em về nhà thôi.
Hắn chầm chầm nhìn cô, cố giấu thất vọng, định mệnh khốn kiếp đang âm mưu chống lại hắn. Được, Ken cọc lóc, hắn đã sẵn sàng nổ tung. Hắn chỉ còn đúng 5 ngày nữa. 5 phút sau khi Cát trở về nhà, chuông cửa réo lên, Cát mỉm cười. Ken đã tìm được cớ quay lại, và cô thầm rủa mình sao lại hài lòng đến thế. Cô đi ra mở cửa. Ken, Reno và Shadow đứng lù lù ở đó. Cát cảm thấy một cơn sợ hãi đột ngột. Hai tên ép cô lùi vào phòng. Reno lên tiếng. Cô sẽ mổ cho ngài DiNetto. Cổ họng Cát khô khốc. Vâng, bọn này không muốn có bất cứ điều gì xảy ra cho ông ấy. Cát nói. Tôi cũng vậy. Bây giờ thì xin các anh. Tôi rất mệt và... Shadow hỏi, có khả năng ông ấy chết không? Cát ngập ngừng. Trong phẫu thuật não, luôn luôn có nguy cơ. Tốt nhất là cô không nên để điều đó xảy ra. Hãy tin tôi không được để chuyện đó xảy ra. Hắn nhìn Reno, đi mày. Cát nhìn bọn chúng đi ra, đến cửa Shadow quay lại và nói, cho bọn này gửi lời chào Mai. Cát chợt đờ người ra.
Đó là một kiểu đe dọa của các anh phải không?
Bọn này không đe dọa ai hết, bọn này chỉ bảo cho mà biết thôi. Nếu ngài DiNetto chết, thì cô và thằng em chó chết của cô sẽ cùng bị xóa tên trong cuốn sổ cuộc đời, hiểu không?
Chương 21.
Trong phòng thay đồ, nửa tá bác sĩ đang chờ đợi sự xuất hiện của Ken. Khi hắn bước vào, Grundy nói, chào người anh hùng chinh phạt. Bọn này muốn nghe những tin tức sốt dẻo nhất. Gã ngoác miệng cười, nhưng phải chính cô ả khai kìa. Ken mỉm cười.
Tớ đang gặp giận rủi, nhưng các cậu cứ xếp tiền ra hết đi.
Kat và Paige đang mặc áo choàng phẫu thuật. Kat hỏi, cậu đã bao giờ mổ cho một bác sĩ chưa?
Chưa. Cậu may thật.
Đó là loại bệnh nhân tệ hại nhất thế giới, họ biết quá nhiều.
Cậu mổ cho ai thế?
Bác sĩ Franklin.
Cấm làm tôi đau.
Chúc may mắn nhé, tôi cần đến lời chúc của cậu. Bác sĩ Frank là một người đàn ông ngoài 60, gầy hói, tính tình nóng nảy. Các khi bước vào phòng, ông ta đã gắt.
Cô đúng giờ gớm nhỉ?
Xét nghiệm điện phân đã có chưa? Các nói, rồi ạ, tất cả đều bình thường.
Ai bảo cô thế?
Tình thế nào được cái phòng thí nghiệm chết tiệt đó, có đến nửa thời gian họ chẳng biết mình làm gì. Phải dặn họ chớ có lẫn lộn trong khi truyền máu.
Các nói kiên nhẫn.
Tôi xin bảo đảm.
Ai tiến hành phẫu thuật?
Bác sĩ Gen và tôi.
Bác sĩ Frank, tôi xin hứa không có gì phải lo lắng đâu.
Ai bị mổ não nào, cô hay là tôi? Tất cả các ca mổ đều nguy hiểm. Cô biết tại sao không? Vì có tới nửa đám bác sĩ phẫu thuật bị lộn nghề. Lẽ ra họ phải làm đồ tể.
Bác sĩ Gen rất giỏi.
Tôi biết, nếu không tôi đã chẳng cho anh ta sờ vào tôi.
Ai là bác sĩ gây mê?
Chắc là bác sĩ Miller.
Lão lăng băm ấy hả?
Tôi không muốn lão ta.
Kiếm cho tôi người khác.
Bác sĩ Frank,
hãy kiếm người khác. Hỏi xem Halliburton có đây không.
Thôi được. Và cho tôi biết tên các y tá, tôi muốn kiểm tra họ.
Cách nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Hay là bác sĩ thích tự mổ lấy?
Cái gì?
Ông ta gườm gườm nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười ngượng nghịu.
Không phải thế đâu.
Cách nói nhẹ nhàng.
Thế tại sao bác sĩ không để cho chúng tôi làm việc?
Thôi được, cô biết không, tôi thích cô đấy.
Ngược lại, tôi cũng vậy. Y tá đã cho bác sĩ thuốc giảm đau chưa?
Rồi.
Chúng tôi sẵn sàng rồi đây.
Bác sĩ còn cần gì ở tôi nữa không?
Có. Hãy dạy cho đám y tá ngớ ngẩn biết ven của tôi ở chỗ nào.
Trong phòng mổ số 4, ca phẫu thuật não cho bác sĩ Frank đang diễn ra tốt đẹp. Ông ta đã ca tháng suốt dọc đường đến phòng mổ.
Phải lưu ý cho thuốc mê tối thiểu thôi, não không có cảm giác, một khi đã đục vào tới đó thì không cần gây mê nhiều.
Cách kiên nhẫn.
Tôi biết rồi mà.
Và phải chú ý giữ thân nhiệt dưới 40 độ, đó là mức tối đa.
Được à.
Hãy bật nhạc nhanh trong khi mổ, bắt tất cả phải đi nhón chân.
Dạ được à.
Và phải chắc chắn xin một y tá dụng cụ giỏi nhất.
Được à.
Và cứ thế ông ta lải nhải. Khi hộp sọ của bác sĩ Frank được cưa ra, Kat nói,
tôi nhìn thấy cục máu rồi, không đến nỗi nào đâu.
Và cô ta bắt đầu tấn công vào nó. 3 tiếng sau, khi họ bắt đầu khép đường rạch, thì Gorge, chủ nhiệm khoa phẫu thuật, bước vào phòng mổ đến bên Kat.
Kat, cô sắp xong chưa?
Chúng tôi đang đóng gói.
Để đó cho bác sĩ Jen. Chúng tôi cần cô ngay, cấp cứu.
Kat gật đầu. Cô quay sang Jen, anh kết thúc hộ nhé.
Không vấn đề gì.
Kat đi ra với Gorge.
Có chuyện gì vậy?
Bệnh nhân của cô bị xuất huyết. Họ đang chuyển ông ta vào phòng mổ số 3. Trông có vẻ khó qua lắm. Cô phải mổ ngay.
Ai vậy?
Ông Dinetto.
Kat nhìn Gorge kinh hãi.
Dinetto!
Nếu ngài Dinetto chết, cô và thằng em khốn kiếp của cô sẽ bị xóa sổ.
Kat hối hả chạy dọc hành lang dẫn đến phòng mổ số 3. Tiến lại gần cô là Reno và Shadow.
Reno hỏi,
có chuyện gì thế hả?
Mồm miệng Kat khô khốc đến nỗi khó khăn lắm mới nói được ra lời.
Ông Dinetto bắt đầu xuất huyết, chúng tôi phải mổ ngay bây giờ.
Shadow chộp lấy cánh tay cô.
Thế thì làm đi, nhưng nhớ là thằng này đấy, ông ấy phải sống.
Kat giằng ra và lao vào phòng mổ.
Bác sĩ Van cùng mổ với Kat. Anh là một phẫu thuật viên giỏi.
Kat bắt đầu rửa tay theo đúng quy định. Mỗi cánh tay nửa phút, rồi mỗi bàn tay nửa phút, cô rửa lại và sau đó cọ các ngón tay.
Bác sĩ Van bước tới bên cạnh cô và cũng bắt đầu thủ thuật đó.
Cô cảm thấy thế nào?
cách nói dối.
Tốt.
Lou Di Nato được đưa vào phòng phẫu thuật trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đầu hắn được cạo trọc và sơn dung dịch methylate lấp lánh màu vàng nhạt dưới ngọn đèn mổ, trông gã nhợt nhạt như một thây ma. Tớ phẫu thuật đã vào vị trí, bác sĩ Van cũng là bác sĩ nội trú, một người gây mê, hai tá dụng cụ và một y tá tuần hoàn. Các ra soát lại lần cuối để tin chắc mọi thứ đều sẵn sàng. Cô nhìn các màn hình theo dõi độ bão hòa oxy, carbon dioxide, nhiệt độ, điện tâm đồ, huyết áp tự động, các chuông báo động, ống nghe dùng trước tim, tất cả đều đâu vào đấy. Bác sĩ gây mê quàng băng quấn đo huyết áp vào cánh tay phải của Di Nato, rồi úp tấm mặt nạ cao su lên mặt bệnh nhân. Được rồi, bây giờ thở sâu 3 lần. Di Nato đã thiếp đi trước khi thở hơi thứ 3. Ca mổ bắt đầu. Các thông báo rành rọt. Có dụng tổn thương ở chính giữa não do van động mạch chủ đứt ra tạo thành cục đông máu. Nó làm tắc nghẽn một mạch máu nhỏ bên phải não và hơi tràn sang bên trái. Rồi cô xem xét kỹ hơn. Nó ở rìa thấp của cổng synvius, giao mổ. Khoan điện trổ một lỗ nhỏ xíu bằng đồng xu để lộ màng cứng não. Sau đó, các cắt mở màng cứng để lộ một phần vỏ não ở bên dưới. Kẹp. Y tá dụng cụ đưa cho cô chiếc kẹp điện. Vết rạch dưới được nông ra bằng một cái phanh nhỏ. Và nói, máu chảy khiếp quá. Các cầm lấy bô vi và bắt đầu đốt các nơi chảy máu. Chúng ta sẽ cầm lại. Bác sĩ Van bắt đầu thấm máu trên màng cứng bằng những miếng bông mềm. Các tĩnh mạch đang rỉ máu trên màng cứng đã tự hàn và đóng lại. Van nói, có vẻ tốt, ông ta sẽ qua khỏi. Các thở dài nhẹ nhõm. Và ngay khoảnh khắc đó, Lou Di Nato bỗng cứng đơ và bắt đầu co giật. Bác sĩ gây mê thông báo, huyết áp đang tụt. Các nói, truyền tới máu. Tất cả nhìn lên màn hình, những đường cong thoải ra nhanh chóng, hai nhịp tim dội lên kèm theo sự rung tâm thất. Các dằn giọng, xúc tim. Cô hối hả nối bản điện vào người bệnh nhân và bật máy. Ngực Di Nato phồng lên một lần rồi xẹp xuống. Tim epinephrine gấp. Tim ngừng đập. Bác sĩ gây mê kêu lên sau một giây. Cách thử lại lần nữa, tăng thêm điện. Một lần nữa, người bệnh lại giật lên. Tim ngừng đập. Bác sĩ gây mê la lớn. Suy tâm thu, mất nhịp hoàn toàn. Tuyệt vọng, cách cố thử một lần cuối cùng. Lần này, cả thân người Di Nato nảy bật lên rồi rũ xuống. Không có gì hết. Bác sĩ Van nói, ông ta chết rồi.
Quý vị thính giả thân mến, tiểu thuyết Không Có Gì Mãi Mãi tập 10 sẽ được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê kỳ sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.